Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình gồm những nội dung chính sau.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác chế biến kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. Theo đó, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng là 1 tỷ đồng.
Việc các nhóm hoạt động trên mạng xã hội rất khó để cơ quan chức năng quản lý vì các nhóm này thường không có địa chỉ rõ ràng. Các nhóm này nếu hoạt động theo hướng tiêu cực, không đúng với quy định thì dễ gây ra tình trạng mất an ninh trật tự. Trước tình trạng này, mỗi người sử dụng mạng xã hội cần cân nhắc kỹ khi tham gia các hội nhóm ảo, tránh các hội nhóm không tích cực, dễ bị kích động dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là những nội dung tiếp theo của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác chế biến kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. Nghị định có hiệu lực từ 15 tháng 1 năm 2018. Theo đó, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng là 1 tỷ đồng. Trong lĩnh vực khai thác chế biến kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở là 300 triệu đồng. Mức phạt tiền quy định tại nghị định này là mức phạt áp dụng đối với tổ chức trừ một số trường hợp. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng là 1 năm. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở là 2 năm. Nghị định quy định cụ thể hành vi vi phạm hành chính, mức xử phạt đối với người quyết định đầu tư, chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu, người quản lý sử dụng công trình. Cụ thể về vi phạm quy định về lựa chọn tổ chức cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng, phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng đối với hành vi lựa chọn tổ chức cá nhân không đủ điều kiện năng lực tham gia hoạt động, khảo sát xây dựng, lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng, thẩm tra thiết kế xây dựng, dự toán, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, định giá xây dựng, kiểm định xây dựng, thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Ngoài quy định nêu trên, chủ đầu tư có sử dụng nhà thầu nước ngoài còn bị phạt tiền từ 70 đến 80 triệu đồng đối với một trong các hành vi. Để nhà thầu nước ngoài tham gia hoạt động xây dựng khi chưa được cấp giấy phép hoạt động xây dựng theo quy định. Để nhà thầu nước ngoài không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc không sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam theo quy định. Để nhà thầu nước ngoài sử dụng lao động là người nước ngoài thực hiện các công việc về xây dựng mà thị trường lao động Việt Nam đáp ứng được. Chậm bàn giao dự án phạt đến 50 triệu đồng. Nghị định quy định phạt tiền từ 40 đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi. Thực hiện đầu tư phát triển khu đô thị không tuân theo kế hoạch hoặc chậm so với tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chậm bàn giao dự án theo tiến độ đã được phê duyệt. Phạt tiền từ 50 đến 60 triệu đồng đối với một trong các hành vi. Để chủ đầu tư thứ cấp thực hiện đầu tư xây dựng không phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc tiến độ dự án đã được phê duyệt nếu có. Thay đổi chủ đầu tư cấp 1 mà chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản. Điều chỉnh dự án mà chưa được cơ quan có thẩm quyền xem xét chấp thuận. Không hoàn thành thủ tục để được công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình theo quy định đối với công trình đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. vi phạm quy định về hợp đồng xây dựng phạt đến 100 triệu đồng. Nghị định nêu rõ phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi không có thỏa thuận liên danh đối với bên nhận thầu là liên danh nhà thầu, hợp đồng xây dựng không sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt theo quy định. Phạt tiền từ 80 đến 100 triệu đồng đối với một trong các hành vi giá ký hợp đồng vượt giá trúng thầu hoặc kết quả đàm phán, thương thảo hợp đồng xây dựng, trừ khối lượng phát sinh ngoài gói thầu được người quyết định đầu tư cho phép, mức tạm ứng hợp đồng vượt quá tỷ lệ phần trăm quy định hoặc tạm ứng hợp đồng khi chưa có bảo lãnh tạm ứng theo quy định, quyết toán hoặc thanh lý hợp đồng xây dựng chậm quá thời hạn quy định đối với hợp đồng xây dựng sử dụng vốn nhà nước.
Trong thời gian vừa qua, Công an thành phố Huế liên tục nhận được đơn trình báo của nhiều người dân bị một số đối tượng mạo danh của nhân viên bưu chính viễn thông VNPT, nhân viên hải quan, cán bộ thuế, công an để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Mới đây, bà Trần Thị Hát, sinh năm 1955, trú trên địa bàn phường Thuận Hòa, thành phố Huế, bị một đối tượng giọng Bắc gọi vào điện thoại bàn. Nhà bà Hát tự xưng là cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Bộ Công an đang điều tra một vụ án ma túy có liên quan đến bà. Cán bộ giả danh này cho biết, hiện trong tài khoản của bà Hát tại ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Nội có 136.000 tỷ đồng từ nước ngoài chuyển vào. Bà Hát khẳng định, trong tài khoản ngân hàng của bà không có số tiền trên, chỉ có 100 triệu đồng đang gửi tiết kiệm tại ngân hàng BIDV chi nhánh Thừa Thiên Huế. Đối tượng này tiếp tục chuyển máy cho một đối tượng khác xưng là trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và liên tục đe dọa sẽ bắt giữ bà Hát vì số tiền 100 triệu đồng đó liên quan đến tiền chia hoa hồng từ các đối tượng ma túy. Khi được bà Hát thanh minh về số tiền 136.000 tỷ đồng không có trong tài khoản của bà, thì các đối tượng khẳng định bà Hát là bị hại. Vị công an giả này cho rằng nhân viên ngân hàng đã lợi dụng thông tin cá nhân của bà Hát để mở tài khoản cho các đối tượng phạm pháp gửi tiền từ nước ngoài về. Để hỗ trợ công an phá án, bà Hát phải bí mật rút 100 triệu đồng tiền tiết kiệm gửi vào một tài khoản theo yêu cầu để xác minh làm rõ vụ án. Và số tiền này sẽ hoàn trả lại cho bà trong vòng 12 giờ đến 24 giờ. Sau nhiều giờ bà Hát đã chuyển tiền nhưng không thấy hoàn lại thì biết mình đã bị lừa và đến trình báo công an. Công an thành phố cho biết gần đây trên địa bàn nổi lên nhiều hình thức lừa đảo công nghệ cao, trong đó giả danh công an đe dọa người dân có liên quan đến các vụ phạm pháp để lừa đảo. Kết bạn với người nước ngoài qua mạng xã hội và được gửi quà về nhưng bị nhân viên hải quan, thuế tạm giữ. Với thủ đoạn này các đối tượng buộc người nhận quà phải chuyển tiền để lót tay, phí, thuế.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, từ một nhóm yêu xe Way Alpha trên mạng xã hội với gần 70 thành viên, chủ yếu là các em học sinh chưa đủ tuổi cấp giấy phép lái xe, các hội viên đã rủ rê tụ tập đua xe trái phép, vi phạm trật tự công cộng và đều đã bị lực lượng chức năng ngăn chặn và xử lý. Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta, mời quý vị và các bạn đón nghe bài viết Cảnh báo nguy cơ tội phạm tụ hội nhóm ảo trên mạng xã hội.
Mạng xã hội ngày càng tạo môi trường tiện lợi cho những người có chung sở thích ở khắp mọi nơi, chia sẻ niềm đam mê, trao đổi thông tin nhanh chóng, kết nối bạn bè. Hiện nay, số lượng hội nhóm trên các mạng xã hội ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, một thực tế cho thấy, các hội nhóm cũng có thể nảy sinh nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Nếu không có ý thức rõ ràng và nhận thức pháp luật tốt, đặc biệt là sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan chức năng. Nhận được thông tin, Công an quận Long Biên vừa bắt giữ nhóm thiếu niên tụ tập đua xe. Chúng tôi có mặt tại một căn phòng nơi 20 thiếu niên đang ngồi chờ lực lượng công an xử lý về hành vi tụ tập gây mất trật tự công cộng. Những khuôn mặt non nớt, ánh mắt hiện lên vẻ lo sợ, đủ nói lên một điều các em còn quá trẻ, mới va chạm với cuộc sống đời thường. Nhìn bên trái, tôi bắt gặp ánh mắt len lén nhìn trộm của một cậu bé trai khoảng 15-16 tuổi, mặt hốc hác, hai hố mắt quầng thâm. Có lẽ do đã trải qua vài đêm mải chơi game không ngủ. Bên phải, tôi chạm đôi mắt lơ láo của một em chắc đang học lớp 7 hoặc lớp 8, dáng người gầy gò, chỉ khoảng 40kg. Nhìn vậy, thế mà trước đó chỉ vài phút khi xem những đoạn video clip ghi lại hình ảnh các em điều khiển xe máy rú ga, lạng lách, đánh võng, phóng với tốc độ cao và không đội mũ bảo hiểm khiến người đi đường hoảng sợ. Chúng tôi đã tin nhóm này phải là những thanh niên đã trưởng thành và là những quái xế manh động, liều lĩnh, bất chấp nguy hiểm. Tôi đặt vấn đề muốn trò chuyện với Đinh Huy Mạnh, 17 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, trưởng nhóm câu lạc bộ Way Alpha Long Biên trên mạng xã hội, thì Mạnh lúng túng. Em thật sự không tính đến việc này và cứ nghĩ thích chơi xe thì lập nhóm để trao đổi đồ và khoe ảnh dàn xe đẹp đăng lên Facebook thôi. Khi kết nối đông đủ, các bạn bỗng hò reo rồi hùa nhau phóng xe như điên. Chúng em cứ nghĩ việc làm của mình không vi phạm pháp luật và chỉ hiểu đơn giản là chạy xe nhanh một chút. Đinh Huy Mạnh cho biết. Ngày 21 tháng 11, Mạnh lập một nhóm kín trên Facebook có tên Club Way Alpha Long Biên, gồm gần 70 thành viên là những người yêu thích và sử dụng xe máy Honda Way Alpha sinh sống gần khu vực quận Long Biên. Thành viên mới gia nhập nhóm sẽ được Mạnh gửi nội quy, yêu cầu đọc và phải đồng ý chấp hành các nội quy của nhóm. Đồng thời Mạnh yêu cầu các thành viên trong nhóm dán cờ ở đuôi xe và nộp quỹ 100.000 đồng một người. Các thành viên của nhóm này ở độ tuổi từ 14 đến 17, thậm chí có cả thành viên còn chưa đủ tuổi lái xe, đang là học sinh và có em đã bỏ học đi làm. Nhóm thường tụ tập vào 20 giờ tối thứ Bảy hàng tuần để chơi xe. Trước khi họp nhóm, Mạnh thường nhắn tin trên mạng xã hội thông báo cho các hội viên. Tối 25 tháng 11, nhóm thanh niên yêu xe này đã họp ngoài đời thực, tổ chức điều khiển hơn 30 xe máy chạy với tốc độ cao, bốc đầu, lạng lách và bị lực lượng công an phục kích chặn bắt. Trung tá Đào Hồng Dương, đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an quận Long Biên cho biết, nhóm thiếu niên tham gia câu lạc bộ Way Alpha Long Biên có độ tuổi từ 14 đến 17. Các thành viên trong nhóm đủ các thành phần là học sinh hoặc đã bỏ học đi lang thang. Hầu hết các đối tượng đều không hiểu biết về pháp luật. Vì thích chơi xe, muốn trao đổi đồ nên mới tham gia nhóm. Khi nhóm họp cũng chỉ vì một số thành viên kích động nên mới tham gia đua xe. Hiện Công an quận Long Biên đang xem xét việc khởi tố hình sự với một số đối tượng trong nhóm vì đã từng bị xử lý phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng. Tìm hiểu thêm thông tin, được biết ngày 24 tháng 10 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khám phá đường dây khoảng 30 đối tượng có hành vi mua bán linh kiện, phụ kiện, sản xuất các loại súng thông qua mạng xã hội. Các đối tượng chính trong đường dây này gồm Nguyễn Thanh Hải, sinh năm 1990, trú tại huyện Trảng Bom, Đồng Nai, và Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1986, trú tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đáng chú ý, các đối tượng này đang bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ về tội tàng trữ, mua bán vũ khí trái phép. Phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã đấu tranh buộc Hải và Hưng khai nhận do thấy trên mạng Internet hướng dẫn cách chế tạo súng nên đã nảy sinh ý tưởng cung cấp phụ kiện cho khách có nhu cầu. Quá trình khám xét các đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ nhiều vũ khí quân dụng như súng côn, đạn bi bằng đồng, súng K-59 và nhiều phụ kiện chế tạo súng bắn hơi. Từ các đầu mối này, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã triệu tập 28 đối tượng liên quan tới hành vi sử dụng, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Các đối tượng trên đều khai nhận đã đặt mua linh kiện, phụ kiện trên mạng Internet của Nguyễn Thanh Hải và Nguyễn Văn Hưng, rồi lắp ráp chế tạo súng hơi. Nhóm này khai không quen biết nhau, song qua mạng xã hội đã kết nhóm, chia sẻ kinh nghiệm để tự chế ra các loại phụ kiện, vũ khí khác nhau. Nhiều tăng vật bị thu giữ có khả năng tạo ra độ sát thương cao. Công an tỉnh Thái Bình đã thu giữ hơn 20 khẩu súng tự chế các loại, 20 nòng súng, 3 bầu nén khí và nhiều phụ kiện dùng để chế tạo vũ khí có tính năng sát thương và gây tử vong cao. Các hội nhóm trên mạng xã hội thường do một người hoặc một nhóm nhỏ người lập nên để thu hút cộng đồng tham gia. Nhóm có thể hoạt động theo dạng kín hoặc công khai, tùy thuộc vào mức độ lan tỏa và mục đích. Theo cách tìm kiếm thông thường, người dùng mạng xã hội có thể tìm thấy các hội nhóm theo các từ khóa trên thanh công cụ. Chỉ một cú kích chuột có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn các hội nhóm mà người tìm kiếm cần sẽ hiện ra theo thứ tự, gần và sát nhất với nhu cầu. Chính vì sự tiện lợi như vậy mà không ít người dùng mạng xã hội hiện nay dễ dàng tham gia, theo dõi các nhóm ảo. Mỗi nhóm hội trên mạng xã hội thường có những quy định riêng đối với thành viên. Khi người dùng mạng xã hội muốn gia nhập hội nhóm, thường phải trả lời một số câu hỏi xác định nhu cầu và danh tính, sau đó sẽ được admin, tức người quản lý, đồng ý hoặc từ chối với yêu cầu tham gia nhóm. Các hội nhóm trên mạng xã hội hiện nay thường thu hút người tham gia cùng một đam mê như thích hoa, thích chơi xe. Thông thường các nhóm này sẽ tổ chức các buổi offline, tức là họp mặt ngoài đời thực, cho các thành viên. Chính từ những buổi offline này, các thú chơi cũng có cơ hội phô ra theo tâm lý đám đông. Vì vậy mới diễn ra tình trạng các nhóm yêu xe trên mạng tổ chức offline rồi đua xe, hay đám đông tụ tập có mâu thuẫn cũng dễ gây nên tình trạng mất an ninh trật tự. Giáo sư tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm Điều tra Dư luận Xã hội, Viện Xã hội học cho biết, các hội nhóm trên mạng xã hội là nơi các cá nhân cùng nhau chia sẻ một niềm đam mê, không thể phủ nhận những tiện ích gắn kết bạn bè xuyên không gian của các nhóm này. Chúng ta có thể chia sẻ niềm đam mê với những người không quen biết ở rất xa có cùng quan điểm. thậm chí trở nên thân thiết với những cái tên như 500 anh em mà các thành viên trong hội nhóm trên mạng xã hội thường sử dụng. Nhưng cũng thẳng thắn nhìn nhận, hội nhóm trên mạng xã hội dễ gây hiệu ứng đám đông khi tổ chức offline hoặc kêu gọi trên mạng xã hội, dễ nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các thành viên. Nếu một nhóm tổ chức họp mặt thì không thể lường hết các nguy cơ, nhiều vụ việc gây mất an ninh trật tự, vi phạm pháp luật có cơ hội xảy ra. Việc các nhóm hoạt động trên mạng xã hội rất khó để cơ quan chức năng quản lý vì các nhóm này thường không có địa chỉ rõ ràng. Các nhóm này nếu hoạt động theo hướng tiêu cực, không đúng với quy định thì dễ gây ra tình trạng mất an ninh trật tự, gây rối trật tự công cộng, thậm chí là đám đông cùng làm sai quy định của pháp luật. Trước tình trạng này, mỗi người sử dụng mạng xã hội cần cân nhắc kỹ khi tham gia các hội nhóm ảo, tránh các hội nhóm không tích cực, dễ bị kích động, dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.
Yeah. Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017.
Điều 40. Vi phạm các quy định về loài thực vật hoang dã, giống cây trồng, nấm, vi sinh vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ. 1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi trồng nhân tạo loài thực vật hoang dã, giống cây trồng, nấm và vi sinh vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ mà không thông báo theo quy định. 2. Hành vi khai thác trái phép giống cây trồng, nấm, vi sinh vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép giống cây trồng, nấm, vi sinh vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với tăng vật vi phạm có giá trị dưới 500.000 đồng. B. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với tăng vật vi phạm có giá trị từ 500.000 đồng đến dưới 1 triệu 500.000 đồng. C. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với tăng vật vi phạm có giá trị từ 1 triệu 500.000 đồng đến dưới 5 triệu đồng. D. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với tăng vật vi phạm có giá trị từ 5 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng. D. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với tăng vật vi phạm có giá trị từ 10 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng. E. Phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 120 triệu đồng đối với tăng vật vi phạm là giống cây trồng, nấm, vi sinh vật có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên, tăng vật vi phạm có giá trị từ 20 triệu đồng đến dưới 30 triệu đồng. 3. Hành vi khai thác trái phép loài thực vật hoang dã thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với tăng vật vi phạm có giá trị dưới 1 triệu đồng. B. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với tăng vật vi phạm có giá trị từ 1 triệu đồng đến dưới 2 triệu đồng. C. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với tăng vật vi phạm có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 5 triệu đồng. D. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với tăng vật vi phạm có giá trị từ 5 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng. D. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với tăng vật vi phạm có giá trị từ 10 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng. E. Phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 120 triệu đồng đối với tăng vật vi phạm có giá trị từ 20 triệu đồng đến dưới 30 triệu đồng hoặc tăng vật vi phạm là gỗ có khối lượng dưới 0,5 mét khối. 4. Phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 120 triệu đồng đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, chế biến, mua bán trái phép loài thực vật hoang dã thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ có giá trị từ 20 triệu đồng đến dưới 30 triệu đồng hoặc khối lượng dưới 1,5 mét khối gỗ. 5. Hình thức xử phạt bổ sung. Tịch thu tăng vật phương tiện vi phạm hành chính đối với trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 điều này. Điều 41. Vi phạm các quy định về bảo vệ các loài hoang dã trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn, trừ các khu bảo tồn thuộc hệ thống rừng, đặc dụng và khu bảo tồn biển. 1. Hành vi khai thác trái phép loài hoang dã không thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn bị xử phạt như sau. A. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng đối với tăng vật vi phạm có giá trị dưới 500.000 đồng. B. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với tăng vật vi phạm có giá trị từ 500.000 đồng đến dưới 1 triệu 500.000 đồng. C. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với tăng vật vi phạm có giá trị từ 1 triệu 500.000 đồng đến dưới 5 triệu đồng. D. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tăng vật vi phạm có giá trị từ 5 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng. D. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với tăng vật vi phạm có giá trị từ 10 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng. E. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 80 triệu đồng đối với tăng vật vi phạm có giá trị từ 20 triệu đồng đến dưới 30 triệu đồng. G. Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 120 triệu đồng đối với tăng vật vi phạm có giá trị từ 30 triệu đồng đến dưới 40 triệu đồng. H. Phạt tiền từ 120 triệu đồng đến 160 triệu đồng đối với tăng vật vi phạm có giá trị từ 40 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng. 2. Hình thức xử phạt bổ sung. Tịch thu tăng vật phương tiện vi phạm hành chính đối với trường hợp vi phạm quy định tại điều này.
Điều 42, vi phạm các quy định về quản lý cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học. 1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi không báo cáo tình trạng loài thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định. 2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi không đăng ký, khai báo nguồn gốc, lập hồ sơ theo dõi các cá thể loài thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. 3. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Không duy trì một trong các điều kiện để được cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học sau khi đã được cấp giấy chứng nhận. B. Không tuân thủ các quy định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành về bảo vệ, nuôi dưỡng, chăm sóc loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. C. Không tuân thủ các quy định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành về lưu giữ, bảo quản nguồn gen và mẫu vật di truyền. 4. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Khai báo không đúng sự thật các điều kiện để được cấp giấy chứng nhận. B. Hoạt động không có giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp. 5. Hình thức xử phạt bổ sung. A. Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học từ 3 đến 6 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại khoản 3 điều này. B. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính đối với trường hợp vi phạm tại khoản 4 điều này.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334, đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Pháp luật tiengchuong.vn. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.